bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Sao Càng Kim Long dùng phép xuyên được chiếc sừng nhọn vào trong chiếc nạo bạt vàng? Hành giả biến cây gậy như ý ra một mũi khoan sắt, khoan một lỗ ở chỗ chóp sừng, rồi biến người bé lại như một hạt cải, chui vào trong lỗ khoan ấy, ngồi xuống gọi: "Rút ra thôi, rút ra thôi." Sao Càng Kim Long mắm môi mắm lợi, gắng hết sức lực mới rút sừng ra được, nhưng vì kiệt sức quá, bị nằm vật ra đất. Hành giả từ chỗ lỗ khoan ở chóp sừng chui ra, hiện lại nguyên hình, lấy cần thiết bổng nhằm chiếc nạo bạt đánh đến choang một cái. Chẳng khác gì núi đồng đổ sụp, mỏ vàng nổ tung. Đáng tiếc thay, đồ dùng ở cửa Phật bị đánh vỡ tan ra trăm nghìn mảnh thành đống vàng nát vụn, làm cho 28 vị sao ngơ ngác, ngũ phương ít đế sởn gai. Đàn yêu lớn nhỏ đều tỉnh giấc, lão ma vương hoảng hốt trở dậy, mặc áo thúc trống, tập hợp đàn điều lăm lăm binh khí. Hành giả nghe tiếng, vội đưa các vị sao nhảy lên tận 9 tầng mây. Tên ma vương căm giận, cầm cây trời gai, ra trận gọi to: "Tốn hành giả, người quân tử giỏi không nên chạy xa bay cao, hãy đến ngay đây giao chiến với ta." Hành giả tức không chịu được, liền dẫn các vị sao ở trên mây bước xuống. Thấy ma vương kia đầu tóc xõa, quấn một cái vành vàng mỏng tanh, mắt lồi ra, hai khóm lông mày vàng xích ngược, mũi gồ, lỗ mũi hoách to, miệng lỗ đáo, răng nhọn hoắt, mặc áo giáp nịt chặt chung quanh, thắt lưng dây nõn tơ bện, chân đi giày da trâu, tay cầm cây chảy gai, trùng dáng người không ra người, thú chẳng ra thú. Hành giả cầm cây cần thiết bổng quá to: "Mi là giống quái vật gì, dám cả gan mạo danh Phật tổ đặt ra chùa Tiểu Lôi Âm giả này? Con khỉ danh này vẫn chưa biết ta là ai hư? Chỗ này gọi là Tiểu Tây Thiên, vì ta tu hành đã nên chính quả, trời ban cho ta lầu báu các ngọc. Ta là Hoàng Mi Lão Phật, nhưng người ở vùng này vẫn gọi ta là Hoàng Mi Đại Vương. Ta biết bọn mi sáng Tây Thiên, cho nên mấy chỗ tài bày đặt ra các thứ dụ dỗ thầy cho nhà mi xa vào. Bây giờ mi với ta đánh nhau một cuộc, nếu thắng được ta, ta sẽ tha cho thầy cho mi, bằng không ta sẽ đánh chết bọn mi. Ta tự đi cầu Như Lai lấy kinh đưa về bên đất Đông Thổ."
"Hê hê, yêu tinh đừng có khoác lác, muốn đánh nhau một cuộc chứ gì, hãy lên đây nếm thử một gậy của lão tôn."
Ma vương cầm cây chày gai xông lên đón đánh. Hai người đấu với nhau hơn 50 hiệp vẫn chưa phân hơn thua. Ở trước cửa chùa, bọn tiểu yêu thúc trống hồi chiêng, phất cờ reo hò. Ở bên này, có 28 vị tinh tú cùng thiên binh thiên tướng vây chặt tên ma vương vào giữa, làm cho bọn tiểu yêu ở cửa chùa hoảng hồn hết vía, không đánh nổi trống, chẳng khua được cầm nữa. Nhưng tên ma vương vẫn không sợ, một tay múa cây chày gai đỡ lại, còn một tay thò vào trong lưng, cởi ra một cái tay đẫy bằng vải trắng cũ, tung lên trời cao, chỉ nghe thấy rạc một tiếng. Thế là cả tôn hành giả và tất cả các vị thánh thần đều bị cuốn hết vào trong tay đẫy. Tên ma vương khoác chiếc đẫy lên vai, cùng cả bọn tiểu yêu đắc thắng trở về. Ma vương sai bọn nhỏ lấy 40-50 cái dây gai, mở tay đẫy, bắt từng người ra trói một loạt. Người nào người nấy đều xương nhũn gân tê, thịt da nhũng nhẽo. Trói xong khiêng cả về đằng sau, vứt ráo xuống dưới đất. Ma vương lại sai bày tiệc ăn mừng, từ sớm đến chiều mới tàn, rồi tất cả ra về nghỉ ngơi. Hành giả và các thần bị trói ở đấy. Đến nửa đêm, chợt nghe thấy tiếng khóc than của Đường Tăng:
"Ngộ Không ơi, ta hối không nghe lời con bảo, giờ đây mới phải chịu nạn nguy. Dây gai trói chặt thầy, ai biết? Nạo bạt giam con mạng đang suy, cách nào giải thoát tai nạn này?"
Hành giả nghe xong, trong lòng thương hại nghĩ: đành rằng sư phụ không nghe lời ta mới bị gặp nạn này. Nhưng trong lúc nguy khốn vẫn còn nghĩ đến lão tôn. Nhân lúc đêm khuya ma vương ngủ say không có người phòng bị, ta hãy đi giải cứu cho mọi người thoát thân đã. Hành giả dùng phép độn thân cho người nhỏ lại, chuột khỏi dây chói, đi tới bên cạnh đường tăng gọi một tiếng: sư phụ! Nghe tiếng là Ngộ Không, Tam Tạng kêu khẽ lên: con làm sao đến được đây? Ngộ Không ơi, cứu thầy một lần này, từ đây về sau mọi việc thầy sẽ theo con hết. Hành giả liền ra tay, trước tiên cởi trói cho đường tăng, sau thả cả bát giới và sa tăng, rồi đến 28 vị tinh tú và các thần. Hành giả dắt con ngựa trắng đến, bảo mọi người mau mau trốn về đằng trước. Vừa ra đến cửa, sực nhỡ ra hành lý chưa mang, hành giả lại quay trở vào đi tìm. Lúc đó ước chừng canh ba, tôn hành giả rón chân nhẹ bước đi vào trong. Các tầng đều cửa đóng then cài rất kỹ. Hành giả liền trèo lên trên lầu cao quan sát, thấy cửa sổ cũng đóng hết, muốn đi trở xuống lại không dám đẩy cửa, sợ tiếng cửa quạt kẹt đánh động tên lưu đình. Hành giả tay bắt quyết, nhau mình biến ra một con rơi, theo khe hở ở chỗ xà xây không kín ở gác cái, chui vào bên trong qua cửa vào buồng, đến giữa nhà tìm kiếm, trông thấy hành lý để ở tầng lầu thứ ba. Hành giả mừng quá, liền hiện rõ nguyên hình, gánh luôn lên vai đi xuống dưới. Không ngờ tay nải tụt ra một bên, rơi đến phịch một cái xuống ván trần. Tiếng kêu vang lên, làm cho lão ma vương đang nằm ngủ sực tỉnh dậy, chồm ngay lên kêu rối rít: có kẻ trộm, có kẻ trộm. Lũ tiểu yêu đều trở dậy đốt đèn châm lửa, có đứa điên báo: đường thăng đi mất rồi. Chốc lại có đứa điên báo: hành giả và mọi người đều trốn cả rồi. Lão ma vương vội vàng ra hiệu lệnh truyền: các cửa phải đóng giữ cẩn thận. Hành giả nghe vậy sợ lại vướng vào cạn bẫy của nó, không dám quẩy hành lý nữa, lộn người đi nhảy ra khỏi cửa sổ chạy mất. Yêu tinh tìm khắp trước và sau, không thấy bọn đường tăng đâu. Lại thấy trời đã sắp sáng, nó liền lấy cây chày gai dẫn bọn tiểu yêu đuổi theo. Chẳng mấy chốc, đã nhìn thấy các thiên thần thiên tướng cùng đường tăng đóng đồn ở ngay chân núi. Yêu tinh quát to một tiếng: chạy đằng nào, ta tới đây. Anh em ơi, yêu tinh đến đấy rồi. Nghe thấy sao mộc kêu lên như vậy, các thiên binh thiên tướng vội vàng cầm binh khí chạy ùa cả lên. Chỉ còn mỗi mình đường tăng ở lại với con ngựa trắng. Lúc này, ma vương khanh khách cười nhạt, huyết một tiếng còi, đã có 4-5 nghìn tiểu yêu xông lên hỗn chiến với các thiên binh thiên tướng ở ngay chỗ chân núi. Đường lúc hai bên đánh nhau đến chỗ nan phân nan giải, vừa kịp hành giả đuổi đến quá to: lão tôn đã đến. Bát giới vội vàng đón lại hỏi: sư huynh ơi, hành lý đâu? Tính mạng lão tôn tí nữa cũng toi, còn hỏi hành lý gì nữa? Sa tăng cầm cây bảo trượng chạy đến nói: thôi đừng nói nữa, hãy đi đánh ngay yêu tinh đi. Lúc này các vị thiên thần bị tiểu yêu vây chặt vào giữa, lão ma vương múa cây chày đánh tới tấp. Hành giả, bát giới và sa tăng đến cứu nguy, đánh mãi đến khi mặt trời lặn, hai bên vẫn chưa phân thắng thua. Yêu tinh thấy trời đã tối, huýt một tiếng còi, gọi bầy tiểu yêu phải cẩn thận, rồi nó lấy bỏ bối ra. Tôn hành giả trông thấy rõ ràng ma vương đã cởi đẫy ra, cầm ở trong tay. Hành giả vội kêu to: hỏng rồi, chạy thôi. Không kịp nhìn lại bát giới, sa tăng và các thần nữa, chỉ nhào lộn một phát, hành giả đã nhảy vọt lên 9 tầng mây. Các vị thiên thần, bát giới và sa tăng vì không biết nên bị tên lưu tinh tung đẩy lên, cuốn cả mọi người vào trong đó. Chỉ có hành giả là chạy thoát. Tên ma vương thu quân về chùa, sai bọn tiểu yêu lấy dây dợ ra trói mọi người lại như cũ, xong đem đường tăng, bát giới và sa tăng treo trên giường nhà, con ngựa trắng thì buộc ở đằng sau. Còn các vị thiên thần đều bị trói lại, khiêng bỏ xuống dưới hầm, khóa chặt nắp lại. Hành giả tuy được thoát thân, nhưng lúc này chỉ trơ trọi lại một mình, than thở hồi lâu, rồi định thần suy tính,
định lên trời cầu cứu, nhưng lại sợ Ngọc Hoàng quả trách. Cứ vò đầu gãi tai suy đi tính lại. Sực nghĩ ra nói, ta còn nhớ có vị Đãng Ma Thiên Tôn hiện ở Vũ Dương Sơn bên Nam Châu, ta sẽ đi mời người đến cứu nạn cho sư phụ. Nói xong, hành giả lập tức đến Vũ Dương Sơn đi mời Đãng Ma Thiên Tôn.
Đến nơi, hành giả đi qua ba lần cửa, đến tận cung Thái Hòa mới gặp được Đãng Ma Thiên Tôn. Sau khi biết được ý đồ hành giả đến tìm mình, Đãng Ma Thiên Tôn nói,
hồi ta giữ chức Trấn Vũ Phương Bắc, trừ diệt yêu tinh trong thiên hạ, đó là vâng sắc chỉ Ngọc Hoàng. Ngày nay ta yên hưởng ở núi Vũ Đường, an phận nơi điện Thái Hòa. Bấy lâu nước non yên hòa, trời đất thanh bình. Bây giờ Đại Thánh đã đến mời, chẳng lẽ tôi lại không đi? Nhưng vì không có chiếu chỉ của Ngọc Hoàng, không dám tự tiện động đao binh. Nếu mà từ chối hẳn Đại Thánh, chẳng hóa ra ta là người không có tình nghĩa. Thế này vậy, tôi sẽ sai hai tướng Quy Xà và năm thần long giúp sức ngài bắt yêu tinh, cứu nạn cho Đường Tăng.
Hành giả lại tạ xong, liền cùng với tướng rùa rắn và thần long đi về chùa Tiểu Lôi Âm thách đánh. Mấy tên tiểu yêu canh cửa trông thấy, vội chạy vào trong báo,
Tô Đại Vương, hành giả đã dẫn mấy tướng rồng rắn rùa ở ngoài cửa đang thách đánh kìa.
Tên yêu tinh gầm lên,
à, con khỉ này làm thế nào lại đi cầu được những tướng rồng rắn rùa đến đây thế?
Ăn mặc đai giáp gọn gàng đâu ở đấy, tên yêu tinh chạy ra ngoài cửa quát tháo. Hai bên đấu khẩu đôi co một hồi. Năm con rồng bèn làm mưa làm gió, hai tướng rắn rùa tung đất tung cát. Đều cầm gươm giáo, kiếm kích, xô cả lên đánh. Tôn hành giả cầm gậy sắt theo sau. Hai bên đánh nhau đến chừng nửa giờ. Yêu tinh liền cởi đẫy ra cầm ở trong tay. Hành giả trông thấy hoảng sợ kêu lo, các vị cẩn thận. Hành giả vừa kịp nhảy lên trên thoát thân. Yêu tinh đã cầm tay đẫy vung một cái. Thế là rồng thần rùa rắn đều bị nó cuốn hết vào trong tay đẫy. Hành giả đứng ở trên trời, đợi cho ma vương rút quân về, đóng cửa lại xong, mới dám ở trên mây bước xuống, đứng trên sườn núi Tây Sơn thất vọng thở than. Giữa lúc đó, bỗng có một trận mưa rào đổ xuống khắp núi phía Tây Nam. Ngày sau đó, lại có tiếng người gọi.
Ngộ không, có nhận được ta không?
Hành giả vội nhìn lên, thấy người ấy tai to mặt lớn, dáng người phi thường, mày ngang mắt xám, bụng phệ tướng, áo vải lơ thơ đôi dép dừa, Nam Mô Di Lặc Tiểu Hòa Thượng. Hành giả vội vàng lễ chào nói, Đức Đông Lai Phật Tổ, ngài đi chơi đâu? Đệ tử không kịp đón tiếp, thật vạn tội vạn tội.
Ta đến đây vì việc yêu tinh ở Tiểu Lôi Âm, y là Hoàng Mi đồng tử giữ khánh cho ta. Nhân lúc ta đi hội Nguyên Thủy, y đã lấy trộm mấy thứ bảo bối mang đi thành tinh giả Phật. Cái tay đấy ấy là cái túi hậu thiên của ta. Cây chảy gai là cây rồi đánh khánh.
Thưa Đại Thiên, yêu tinh ấy thần thông quảng đại, người lại không có binh khí gì, bắt làm sao được nó?
Nghe hành giả hỏi vậy, Di Lặc Hòa Thượng gọi hành giả đến bên, không biết là bảo ban những thứ gì. Chỉ thấy ngay sau đó, hành giả khanh khách cười lên, rồi nói,
kế ấy tuy hay đấy, nhưng ngài làm thế nào mà nhận được quả dưa chín tôi biến ra? Khi nào nó lại chịu đuổi theo đến đấy?
Nhà ngươi muốn biến ra vật gì, ta cũng biết ra hết. Chỉ sợ yêu tinh kia không chịu đuổi theo. Ta sẽ dạy cho nhà ngươi một phép thuật. Nào, nhà ngươi đưa tay ra đây.
Hành giả liền duỗi tay phải, đưa gần tới nơi. Di Lặc lấy ngón tay trỏ bên trái, chấm chút nước thần ở trong miệng, viết một chữ cấm vào gan bàn tay hành giả, và bảo hành giả nắm chặt tay lại, hễ thấy yêu tinh sẽ mở ra trước mặt nó sẽ theo đến. Hành giả nắm tay lại,
còn một tay thì cầm cây cần thiết bổng đi thẳng đến trước cửa chùa gọi to bảo: "Yêu tinh kia, ông ngoại tôn nhà mi đã tới đây, ra ngay đây đọ hơn kém với ta."
Tiểu yêu vội vàng chạy vào báo.
Tên ma vương ăn vận chỉnh tề, mang theo bảo bối, cầm cây chày gai đi ra ngoài cửa gọi: "Tôn Ngộ Không, sao lại đến đây có một mình? Phen này mi hết đường cựa quậy rồi chứ?" Yêu tinh khốn kiếp, lần này không biết ta hết đường cựa quậy hay làm mi hết đường cựa quậy. Nói xong, hành giả lấy tay trái múa cần thiết bổng đến đánh. Tên ma vương thấy hành giả cầm gậy sắt có một tay, không nhịn được cười lên nói:
"Con khỉ kia, mi lại còn làm bộ ra vẻ rảnh rang cầm gậy một tay thế kia."
"Hé, nhãi con kia, ta đánh cả hai tay mi chịu không nổi. Nếu mi không dùng cái tay đấy, hãy lại đây đấu với ta xem có đánh nổi một tay của lão tôn không."
"Thôi được, thôi được. Hôm nay ta không dùng bảo bối, ta đánh nhau thật với mi, quyết một phen sống mái."
Tức thì yêu tinh cầm chày gai tiến lên đánh. Hành giả đón ngay trước mặt, xòe bàn tay ra, hai tay múa gậy. Quả nhiên, tên ma vương không dùng tay đẩy nữa, mà cố tình cầm chiếc chày gai đuổi theo. Hành giả đánh vờ một cái, giả thua bỏ chạy. Tên ma vương đuổi đến chân núi Tây Sơn. Hành giả thấy có ruộng dưa, lăn cành ra, chui vào bên trong biến ra một quả dưa lớn đã chín. Yêu tinh đứng dừng lại, nhìn khắp mọi nơi, không thấy hành giả đi đường nào. Y chống nách quát hỏi:
"Dưa này ai trồng ở đây?"
Di Lặc Hòa Thượng đã biến làm ông già trông dưa, đứng ra trả lời:
"Thưa đại vương, dưa này là của tiểu nhân trồng đấy ạ."
"Có quả nào chín không?"
"Có quả chín ạ."
"Đi hai một quả chín để cho ta giải khát."
Di Lặc Hòa Thượng tức thì đi hái lấy quả dưa do hành giả biến ra, hai tay đệ lên cho ma vương. Ma vương cũng chẳng xem xét kỹ, cầm quả dưa trong tay, há miệng ngoạm luôn.